Chúng ta học trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 17 từ câu 8 cho đến câu 16, câu gốc Ê-pha-sô đoạn 2 câu 10. Xin hội chúng đồng đọc với tôi một lần. Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời,
được tạo nên trong Chúa Giê-xu để làm những việc lành, là việc Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành.
Với chủ đề Chúa đã chọn tôi.
Xin chào, kính chào toàn thể hội thánh. Chủ đề của chúng ta hôm nay nói về Chúa đã chọn tôi. Chúa đã chọn tôi hay chọn mỗi một người trong chúng ta, nó không giống như là trong một cái bịch gạo rồi Chúa lựa ra cái gạo gì là cái gạo tốt nhất rồi Chúa lấy. Trong những cái hạt bắp rồi Chúa chọn ra cái bắp nào là tốt nhất là Chúa lấy. Khi nói đến Chúa đã chọn tôi, chúng ta phải hiểu cái phương cách và tại sao Đức Chúa Trời đã chọn. Tất cả mỗi một con người hiện diện ở trên đất này, khi Chúa làm một con người thì Chúa có mục đích để Ngài làm ra con người đó. Và khi mà một người chấp nhận đường hướng của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời có một chương trình của Ngài cho con người đó. Như vậy sự chọn lựa ở đây nó không phải chỉ là một sự tình cờ Đức Chúa Trời đã làm. Tất cả mỗi một người sinh ra ở trên đời đều được Đức Chúa Trời có một mục đích và một sự lựa chọn cho họ. Vấn đề là chúng ta có đáp ứng được trước sự lựa chọn đó của Chúa hay không. Câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc của chúng ta ở Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 nói rằng: vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm những việc lành, là việc Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành. Câu nói đó đã cho chúng ta thấy rằng trong Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã có một chương trình sẵn cho tất cả những con người đầu phục Chúa, cho những con người mà Ngài muốn sử dụng. Vì vậy chúng ta là một tác phẩm đã được Đức Chúa Trời hoạch định để chúng ta trở thành một người giá trị cho Đức Chúa Trời như thế nào, từ trong cõi đời này lẫn cho đến cõi đời đời. Nhưng mỗi một người chúng ta có đáp ứng được trước những điều Đức Chúa Trời đang mong đợi như mình hay không? Tôi có đọc một câu chuyện nói về một người nọ giàu có nhưng mà bị những người khác nói là keo kiệt, bởi vì mình không có chia sẻ, không có ban phát cho ai hết. Thì người giàu này buồn quá, than thở với một người bạn của mình: anh biết không, người ta họ đánh giá tôi là một người ích kỷ, một người bủn xỉn, bởi vì họ nói là tôi không có cho mọi người khác. Nhưng họ đâu có biết rằng tôi có biết ở trong di chúc của tôi á, là sau khi tôi chết tôi sẽ tặng hết gia tài của tôi cho quỹ từ thiện. Tại sao mà người ta lại nói tôi là một người keo kiệt? Lạ thật. Thế thì người bạn của anh ấy, tôi cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng mà thôi, tôi có cái câu chuyện này, tôi đọc để tôi lại kể lại cho anh nghe. Thì cái câu chuyện nó kể rằng, nó có một người phụ nữ kia nuôi một con bò với một con heo. Con heo nó nói chuyện với con bò, nó nói: bà chủ sao mà cưng anh quá, ngày nào bà chủ cũng ra vuốt ve anh, nói chuyện với anh vậy. Con bò nó nói: tại vì tôi cho bà chủ sữa, cho nên bà chủ ra nắng sữa, và trong thời gian bà chủ nặng sữa thì bà chủ trò chuyện với tôi. Thì con heo nó nói: tôi cũng có thể cho bà chủ thịt giam bông, tôi có thể cho bà chủ thịt nạc, thịt mỡ, thịt đùi, thịt vai, thậm chí cái đuôi của tôi mà người ta còn sử dụng để làm đồ ăn được, cái giò của tôi mà họ còn làm bún bò giò heo được. Mà sao cứ thấy bà chủ bà không thương tôi vậy? Con bò nó nói: có lẽ tại vì những gì tôi cho bà chủ á, là tôi cho đang lúc tôi còn sống, còn những gì mà anh muốn cho bà chủ á, là cái mà anh đã chết rồi anh mới cho. Thưa quý vị, tôi đọc lại câu chuyện đó, tôi suy nghĩ đến những điều mà ngày hôm nay chúng ta là những con người được chọn để Chúa sử dụng. Có thể ngay từ lúc này là thời điểm mà Chúa đang muốn dùng đời sống của chúng ta. Và chúng ta sẽ nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con còn có quá nhiều lý do chưa thuận tiện để có thể trao cuộc đời của con cho Chúa dùng được. Con hứa rằng 5 năm nữa, 3 năm nữa, khi con đã hoàn thành những trách nhiệm của mình rồi, khi con đã hoàn thành những cái gì mà con đang làm nó dở dang nửa chừng rồi, con sẽ dâng trọn cuộc đời của con cho Chúa. Thưa quý vị, đang khi chúng ta có cái quyền sở hữu thì cái ý nghĩa của việc dâng tặng nó sẽ trở thành có giá trị cho Đức Chúa Trời. Chúng ta không biết ngày mai của mình là như thế nào, không ai trong chúng ta là người sở hữu ngày mai. Vì vậy không ai trong chúng ta là người sở hữu mình trong 3 năm nữa, 5 năm nữa hay 7 năm nữa. Tôi và quý vị chỉ có thể có bản thân của mình ngày hôm nay mà thôi. Vì vậy chúng ta không thể nói với Chúa rằng: Chúa ơi, thôi để 5 năm nữa, 3 năm nữa rồi con sẽ hầu việc Chúa, hay là con sẽ phục vụ Chúa. Câu chuyện của chúng ta đã được đọc ở tại đây về một người góa phụ ở Sarepta, đó là một người góa phụ ở xứ Sidon, một người vô danh. Nhưng câu chuyện này nó đã được ghi chép lại trong Kinh Thánh, để mỗi khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì câu chuyện này vẫn còn được nhắc đến, và những việc làm của người phụ nữ này vẫn còn được suy nghĩ. Chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện để Chúa hướng dẫn cho mình. Vì nếu chúng ta hỏi người phụ nữ Sarepta ở tại đây cái cách Chúa đã chọn bà như thế nào, thì có lẽ có nhiều điều mà bà đang muốn tâm tình với chúng ta. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn mình. Kính thưa Chúa là cha của chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa tạo cuộc đời của con và của tất cả mọi người hiện diện trên đất này ra cho Ngài. Chúa có những mục đích đời đời của Ngài trên đời sống của chúng con. Nhưng Chúa ơi, tội lỗi đã làm cho chúng con không thấy được mục đích thật của cuộc đời mình. Chúng con có thể chỉ sống cho những chuỗi ngày trăm năm chúng con ở trên đất này, nhưng chúng con không hiểu được giá trị cuộc đời của chúng con được sáng tạo là cho cõi đời đời. Và có những bận rộn ở trong cuộc sống này đang trì kéo trên cuộc đời của chúng con, mà chúng con không hiểu được rằng Chúa đang có một chương trình tốt lành của Ngài trên cuộc đời của chúng con. Con biết rằng trong từng chi tiết của những cuộc sống, Đức Chúa Trời đang nắm quyền tể trị, và Ngài đang muốn sử dụng cuộc đời của chúng con ngay trong chỗ đứng của mình, ngay trong điều kiện của mình. Và con xin Chúa cho chúng con có thể hiểu được giá trị khi chúng con trao cuộc đời của mình trong bàn tay Chúa, để ngay ngày hôm nay Chúa có thể sử dụng cuộc đời của chúng con. Vì chúng con là tác phẩm của Đức Chúa Trời được tạo nên ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng con trở thành một tạo vật mới được sắm sẵn cho những công việc mà chúng con làm theo. Và con xin Chúa giúp cho chúng con có thể làm trọn được cái chức năng của mình, cái giá trị mà Chúa đã tạo ra cuộc đời của mình, và sống một đời sống xứng đáng ở trước mặt Chúa. Xin lời Chúa dạy cho con, cho hội thánh của Ngài, để lời đó làm thay đổi những cái lối sống không xứng đáng của chúng con. Con cảm ơn Chúa. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Qua câu chuyện của người phụ nữ này, tôi muốn cùng với quý vị đặt mình ở trong vai trò của người đàn bà góa Sarepta ở tại đây. Và nếu như Chúa hỏi chúng ta một câu hỏi là ngày hôm nay Chúa muốn dùng đời sống của chúng ta, thì cái cách của chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào? Điều thứ nhất chúng ta học từ nơi người phụ nữ này đó là: Chúa đã chọn tôi dù rằng tôi bất xứng. Có lời của Chúa nói với Eli rằng hãy trỗi dậy đi đến Sarepta thuộc về xứ Sidon, và hãy ở tại đó vì ta đã truyền cho một góa phụ kia nuôi ngươi. Thưa quý vị, người phụ nữ này là một người Sidon, đó là một người dân ngoại bang. Nếu chúng ta hiểu được cái nhìn của Đức Chúa Trời về người Sidon, thì chúng ta sẽ ngạc nhiên tại sao Chúa lại sai Eli đến với một người phụ nữ ở Sidon. Trong sách Ê-xê-chi-ên đoạn 28 câu 20 là lời tiên tri của Chúa đã nói về người Sidon như thế này. Chúa nói rằng hãy hướng về thành Sidon và phán tiên tri nghịch cùng nó. Hãy nói cùng với nó, Chúa toàn năng phán rằng: hỡi Sidon, ta chống lại người. Nếu Đức Chúa Trời chống lại thì còn ai nghịch với Chúa được? Nếu Đức Chúa Trời đã nói rằng hỡi Sidon, ta chống lại ngươi, thì Sidon có giá trị gì ở trước mặt Đức Chúa Trời? Người phụ nữ này là một người phụ nữ của thành Sidon đó. Vậy mà Đức Chúa Trời nói với đầy tớ của Ngài là tiên tri Eli rằng ta truyền cho một góa phụ kia ở tại Sidon nuôi ngươi. Tại sao Đức Chúa Trời lại chọn một người ở Sidon? Đây là một người mà nói về phương diện quốc tịch không đạt tiêu chuẩn, phải là quốc tịch Do Thái kìa chứ, phải là người Israel của Chúa kìa chứ. Tại sao Chúa lại chọn một người Sidon? Nói về tôn giáo, người này là một người không xứng đáng, bởi vì đó là một người thờ lại thần tượng, một người ngoại giáo mà, một người đâu có biết Đức Chúa Trời để tôn thờ. Nói về thành phần gia đình, xã hội, đó là một người không giá trị, tại vì đó là một bà góa nghèo mà, làm sao để có thể có cái điều kiện gì đó để có thể lo cho công việc mà Chúa muốn ủy thác cho bà được. Nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã sử dụng một người ngoại quốc, Đức Chúa Trời đã sử dụng một người ngoại giáo, Đức Chúa Trời đã sử dụng một người phụ nữ nghèo, chẳng những nghèo mà còn có một đứa con dại của mình nữa, vào ở trong một công việc mà chúng ta không thể tưởng tượng được, nuôi đầy tớ của Chúa ở trong những ngày hạn hán khó khăn. Khi Chúa chọn, dường như chúng ta không hiểu rằng tại sao Chúa lại chọn. Nhưng người phụ nữ này cho chúng ta thấy rằng Chúa đã chọn tôi chỉ vì Ngài yêu tôi. Ngồi tại đây chúng ta xét lại mình, lý do nào ngày hôm nay chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời? Có ai trong quý vị đang tự hào rằng bởi vì tôi có tiền rủng rỉnh trong nhà băng cho nên Chúa chọn tôi không? Có ai nghĩ rằng mình ở đây đẹp trai đẹp gái quá cho nên Chúa chọn mình không? Có ai nghĩ rằng bởi vì tôi biết đàn, biết ca, biết hát, biết nấu ăn, biết làm gì đó cho nên Chúa chọn tôi không? Nếu như có một điều kiện nào đó của mình mà vì đó Chúa cần mình, Chúa phải chọn mình, thì tôi nghĩ rằng chúng ta chẳng cần phải làm gì hết. Tự động tới giờ là chúng ta lên thiên đàng thôi, phải không? Nhưng ở đây người phụ nữ cho chúng ta thấy rằng Chúa đã chọn những con người không xứng đáng gì hết á. Tại vì Chúa chỉ muốn bày tỏ tình yêu của Ngài đối với con người đó. Chúng ta không hiểu được tại sao Chúa yêu mình. Người phụ nữ này cũng không thể hiểu được tại sao Chúa yêu mình. Nhưng khi Chúa đã chọn bà rồi, và khi bà đã ở trong chương trình của Chúa rồi, thì bà mới hiểu được rằng tại sao Chúa yêu mình. Có thể ngày hôm nay nhiều người vẫn lặng lờ đối với Đức Chúa Trời, không có một đáp ứng nào đối với Thiên Chúa cả. Mặc dù có một cái sự cảm xúc nào đó trong lòng của mình đó, mặc dù có một suy nghĩ nào vẫn nghĩ rằng Đức Chúa Trời là đấng đáng thờ lại đó, nhưng mà vẫn có một sự e dè, một sự ngần ngại, một sự chưa trả giá nào đó để sống cho Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta chưa hiểu Chúa. Nhưng người phụ nữ này đang muốn cho chúng ta thấy rằng, quý vị ơi, khi Đức Chúa Trời kêu chúng ta, khi Đức Chúa Trời lựa chọn chúng ta, hãy cứ đáp ứng đi. Quý vị sẽ hiểu được tình yêu của Đức Chúa Trời lạ lùng cho mình như thế nào. Cái tiêu chuẩn mà Chúa chọn mỗi một người chúng ta chỉ là vì Chúa yêu chúng ta thôi. Đây không phải là một trường hợp đặc biệt, mà dường như tất cả những nhân vật Đức Chúa Trời đã lựa chọn trong Thánh Kinh, chúng ta đều thấy họ đều là những con người không xứng đáng cả. Abraham là một con người thờ hình tượng, sống ở trong một xứ mà tổ phụ của mình chỉ thờ hình tượng. Vậy mà Chúa kêu rằng hãy ra đi, rồi ta sẽ làm cho ngươi trở thành một dân tộc, ta sẽ làm cho ngươi được nổi danh. Một con người không có con mà Chúa nói rằng ta sẽ làm cho ngươi trở thành cha của nhiều dân tộc, hậu tự của ngươi sẽ đông như sao trên trời, như các bãi biển. Chúng ta không hiểu nổi sao một David chỉ là một thiếu niên đi chăn chiên, nhưng Chúa nói ta đem ngươi từ rành giữa những con chiên đó để ngươi trở thành người lãnh đạo cho dân sự ta. Chúng ta không hiểu nổi, phải không? Môi-se là một người ngậm nghịu, một con người già nua rồi, Đức Chúa Trời lại sử dụng Môi-se đó để trở thành một con người lãnh đạo dân của Chúa, để đưa họ từ xứ Ai Cập đi vào trong vùng đất hứa. Tại sao Chúa không chọn Pharaoh? Tại sao Chúa không chọn hoàng tử Ramses của Ai Cập để giải phóng dân sự của Chúa ở Ai Cập đi về xứ thánh mà Chúa hứa cho tổ phụ của họ? Nhưng Chúa lại chọn con người Môi-se đó. Khi Môi-se còn ở trong cung điện của Pharaoh, tại sao Chúa không dùng ông? Ông đang là một hoàng tử. Chúa lại chọn ông khi ông đã trở về một người già cả 80 tuổi, trở thành một người chăn chiên. Một ông già đi chăn chiên thì Chúa lại kêu gọi người đó. Khi muốn đi vào ở trong trần gian này, tại sao Chúa không dùng nữ hoàng Cleopatra để Chúa vào đời? Chúa lại chọn một người thôn nữ là Mary. Khi Chúa cần có một dưỡng phụ cho Chúa Giêsu ở trên đất này, tại sao Chúa không chọn Caesar Augustus? Tại sao Chúa không chọn Pilate mà Chúa lại chọn một Joseph, một gã thợ mộc nghèo nàn ở xứ Nazareth? Tại sao Chúa vào đời Chúa không chọn cung điện? Tại sao Chúa không chọn một Jerusalem vinh hiển mà Chúa chọn một máng cỏ và chọn một thành Bethlehem nhỏ bé? Quý vị cảm thấy dường như Chúa làm những việc mà chúng ta không thể hiểu được, phải không? Nhưng thưa quý vị, đó là cách để Đức Chúa Trời nói với chúng ta, và người phụ nữ này cũng giúp cho chúng ta hiểu được sở dĩ Đức Chúa Trời chọn tôi dù tôi bất xứng, bởi vì Ngài giúp cho tôi có thể hiểu được Ngài kỳ diệu như thế nào. Nếu Đức Chúa Trời không chọn tôi từ cái chỗ bất xứng đó, tôi cứ tưởng rằng là tại vì tôi có giá trị cho nên Đức Chúa Trời chọn tôi. Nhưng không, Đức Chúa Trời chọn mỗi một người trong chúng ta từ chỗ bất xứng để rồi Chúa nâng cuộc đời của chúng ta lên và giúp cho chúng ta hiểu Đức Chúa Trời đấng chọn lựa chúng ta là ai. Và hầu cho không có ai có thể lấy làm hãnh diện về bản thân của mình cả. Và đó là phương cách Đức Chúa Trời đã lựa chọn. Ở tại thành phố Arlington của tiểu bang Virginia, nó có một cái nghĩa trang chiến sĩ ở tại đó. Đó là một nghĩa trang chiến sĩ rất là lớn, mỗi năm có đến cả 4 triệu người khách du lịch đến để tham quan. Từ lúc đầu tiên khoảng năm 1921, Tổng thống Warren Harding đã dời thi thể của một người lính Mỹ đánh trận ở Pháp và ông đã chôn ở tại đó. Nhưng không có biết cái người lính đó tên tuổi là gì. Mãi cho đến năm 1932 thì người ta làm cái bia mộ cho cái người lính đó, nói rằng đây là nơi an nghỉ của một chiến sĩ vô danh, không ai biết rõ anh ta là ai ngoại trừ Thượng Đế. Cho đến năm 1956, rồi đến năm 1958, Tổng thống Dwight Eisenhower đã đem về đó thêm 2 thi thể của lính Mỹ khác. Một người vì rớt máy bay ở trong cuộc chiến đệ nhị thế chiến, và một người khác thì đã đánh trận ở tại Đại Hàn, chết và được đem thi thể về chôn ở tại đó. Năm 1984, ở dưới thời của Tổng thống Reagan, một chiến sĩ Mỹ đi đánh trận ở Việt Nam đã được đem về và chôn ở tại đó. Tất cả những cái ngôi mộ đó đều được đề đây là nơi an nghỉ của một chiến sĩ vô danh, không ai biết rõ anh ta là ai ngoại trừ Thượng Đế. Tại sao một cái nơi mà có biết bao nhiêu người đến mà ở tại đó lại có những mộ chiến sĩ vô danh? Tất cả những người đó, dù người ta không biết tên của những người nằm xuống đó là ai, nhưng họ được đem vào ở trong cái nghĩa trang liệt sĩ đó bởi vì Tổ quốc đang ghi nhớ đến công lao của họ, ghi nhớ đến lòng trung thành của họ, ghi nhớ đến tinh thần chiến đấu của họ, và thậm chí đến sự hy sinh mạng sống của họ cho Tổ quốc, cho đất nước Mỹ. Tôi và các ông bạn chị em có thể là những con người vô danh, những người khác không nhận biết chúng ta là ai, nhưng Đức Chúa Trời ghi danh tất cả những con người đã bằng lòng đáp ứng lại tiếng gọi của Chúa. Nếu các ngươi cho một đứa trẻ uống một ly nước lạnh vì danh của ta, ngươi cũng sẽ không mất phần thưởng của mình đâu. Cái cách Đức Chúa Trời ghi danh chúng ta là như vậy. Vì vậy bất cứ một con người nào tầm thường trong chúng ta, Đức Chúa Trời vẫn có thể sử dụng được vào trong công việc đời đời của Ngài. Đức Chúa Trời ghi nhớ từng công việc tôi và các ông bạn cho em có thể dự phần dù không ai biết mình. Chúa chọn chúng ta chỉ vì Chúa muốn làm ơn trên cuộc đời của chúng ta, chỉ vì Chúa yêu chúng ta. Người quá phụ Sidon vô danh này, không ai biết bà là ai cả, nhưng câu chuyện này vẫn cứ được nhắc đến thường xuyên, và những việc làm của người phụ nữ này vẫn cứ để những bài học dạy dỗ cho đời sống của những người thuộc về Chúa trong nhiều thế kỷ. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì tôi và các bạn chị em đã được Chúa lựa chọn mình. Tôi có một cái niềm vinh dự khi tôi được nhiều hội thánh mời đi chia sẻ lời Chúa, trong nước cũng có, ngoài nước cũng có. Có những lúc tôi giảng một bài giảng trong một ngày, hoặc là hai bài giảng trong một ngày. Cũng có những lúc tôi giảng ba bài giảng, bốn bài giảng trong một ngày. Cái điều khó khăn nhất đối với tôi không phải là soạn bài giảng. Nhưng cái điều khó khăn nhất của tôi đó là khi người ta nói mục sư viết cho chúng tôi dòng tiểu sử của mục sư. Thưa quý vị, tôi không biết phải viết gì cả. Bởi vì khi một người mà được mời để giảng cho một cái đại hội, ví dụ như đại hội ở tại Úc Châu tôi được giảng vào năm 2016, người ta sẽ giới thiệu cho đại hội rằng đây là mục sư tiến sĩ gì gì đó. Người này đã từng phục vụ Chúa trong bao nhiêu năm, người này đã làm ra những công trạng gì cho nhà Chúa và hiện nay đang quản lý cái gì. Còn Lê Thành Trung này là ai? Thưa quý vị, tôi không biết phải viết gì về mình. Một đại hội cho cả thành phố Vancouver, cho nhiều hội thánh, tôi không biết mình phải viết cái gì về mình. Thưa quý vị, trong những trường hợp tôi được mời đến đó, tôi chỉ có thể viết cho họ cái dòng tiểu sử của mình rằng là một người hầu việc Chúa không học vị, không bằng cấp. Đơn giản tôi chỉ là một người đầy tớ được Chúa thương dùng, biết mình dại, cho nên tôi trông cậy sự khôn ngoan của Chúa. Biết mình yếu, cho nên tôi nhờ sức Chúa mỗi ngày. Tôi cảm ơn Chúa dầu rằng cuộc đời của chúng ta bất xứng, nhưng khi Chúa yêu cuộc đời của chúng ta, Ngài có thể sử dụng bất cứ một con người bất xứng nào đó để Ngài làm nhiều việc lạ lùng. Những kinh nghiệm đó trên đời sống tôi muốn chia sẻ với các ông bạn chị em. Khi Chúa kêu gọi và muốn dùng đời sống của chúng ta, hãy để cho Chúa sử dụng. Bởi vì Chúa đang bày tỏ tình yêu của Ngài trên đời sống của chúng ta, và Chúa đang làm những việc lớn mà Ngài muốn bày tỏ qua đời sống của chúng ta. Người phụ nữ này đã là một người bất xứng, nhưng bà hãnh diện mà nói rằng Chúa đã chọn tôi dù tôi bất xứng. Điều thứ hai chúng ta có thể học từ nơi người phụ nữ này đó là Chúa đã gọi tôi dù tôi không có gì. Sau khi Eli đã được Chúa dùng để nói với vua Ahab là vua của Israel rằng vì vua phạm tội như vậy đó, cho nên kể từ rồi về sau nếu tôi không cầu nguyện thì trời sẽ không mưa xuống. Và Eli đã không cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã làm cho Israel bị hạn hán trong 3 năm rưỡi. Cả những đất nước lân bang đó cũng bị ảnh hưởng cái hạn hán đó luôn và không có nước. Người đàn bà này ở tại vùng Sidon là một cái vùng biên giới đối với đất nước Israel, và bà bị ảnh hưởng với sự quở trách đó, và vùng của bà cũng là một vùng không có nước. Thế nhưng bây giờ người của Đức Chúa Trời Eli tới và nói với bà, xin bà hãy đem cho tôi một ít nước. Nếu trong một điều kiện bình thường cái việc xin một ít nước không có gì là khó cả, nhưng đây là thời điểm hạn hán, đó là thời điểm không có nước, làm sao có thể đa nước? Mà người đàn bà này, bà đâu có ở không, bà đâu có đang đi dạo mát, bà đâu có đang đi chơi với con của mình, bà đang đi lượm củi. Bà lượm củi để làm gì? Bà kiếm mấy khúc củi để về nhà nấu cho bà và con trai của bà một bữa ăn cuối cùng. Vậy mà bây giờ Đức Chúa Trời lại muốn sử dụng bà, Đức Chúa Trời lại kêu gọi bà. Qua tiên tri của Đức Chúa Trời, Chúa nói với bà rằng hãy đem cho tôi ít nước để tôi uống. Thưa quý vị, cái phương cách của Đức Chúa Trời là nhiều khi chúng ta nghĩ rằng Chúa ơi, con chưa được rảnh, con đang có công việc, con đang có sự bận rộn của mình. Giống như người phụ nữ này, con đang đi kích củi. Nhưng Đức Chúa Trời thì Ngài luôn luôn kêu gọi tất cả những con người mà Ngài muốn bày tỏ sự yêu thương ngay cái chỗ bận rộn của họ. Đức Chúa Trời đang kêu gọi một Elise khi ông ta đang cày ruộng cho cha của mình. Đức Chúa Trời kêu gọi một Gedeon khi ông ta phải đập lúa cho gia đình của mình ở thời kỳ của người Madian cai trị, mà phải đập lúa một cách lén lút, bởi vì nếu không người Madian sẽ tới và tịch thu tất cả những lúa đó. Chúa đã kêu gọi một Matthew trở thành một sứ đồ cho Chúa Giêsu đang khi ông ta làm việc cho chính quyền La Mã, đang khi ông ta đang ngồi thu thuế. Chúa Giêsu kêu gọi một Phi-e-rơ trở thành môn đệ của mình đang khi ông ta đi đánh cá. Tôi và các ông bạn chị em cũng có những thứ bận rộn. Có những người phải lo cho gia đình, có những người phải lo cho con, cho cháu, có những người đang chịu những cái trách nhiệm nào đó với cơ sở của mình, có những người phải nuôi cho mẹ già, có những người đang có con nhỏ. Quý vị có nghĩ rằng có thể Đức Chúa Trời đến kêu gọi mình ngay trong những thời điểm đó không? Và nếu có thì cái cách quý vị đáp ứng như thế nào? Đức Chúa Trời có thể kêu gọi ngay chính lúc chúng ta bận rộn nhất. Nhưng Đức Chúa Trời cũng có thể kêu gọi ngay lúc mà chúng ta dường như mình không có gì cả. Người đàn bà này có gì trong tay? Tôi chỉ còn đi kiếm mấy khúc củi về nhà nấu cho tôi và con tôi một bữa ăn cuối cùng rồi chết. Những gì bà có chỉ là một chút dầu, một chút bột ở tại nhà rồi thôi, không còn gì nữa. Và ở trong thời điểm hạn hán này, đi tìm đâu cho ra nước để trao cho người của Đức Chúa Trời. Thử tưởng tượng rằng đi tới một cái chỗ nào họa hoàng lắm mà tìm thấy được một cái dòng nước nó rỉ ra từng giờ, bà phải hứng lên cái nước đó. Quý biết là giường nào, trả công khổ khổ biết là giường nào, cho mình nó còn chưa có thể có được. Vậy mà người của Đức Chúa Trời muốn là trước hết hãy đem cho người của Đức Chúa Trời đã. Nhưng thưa quý vị, đây là cách để người đàn bà hiểu được Đức Chúa Trời của tiên tri Eli đang muốn sử dụng mình. Bà ta đã thật sự lấy nước và làm luôn cả bánh đem tới. Bà ta sẵn sàng để đáp ứng việc đó bởi vì bà biết được rằng cách Đức Chúa Trời sử dụng đời sống của mình là thế nào. Chúa khi Ngài muốn sử dụng đời sống tôi và quý vị, Chúa biết mỗi một người trong chúng ta là ai. Chúa biết cái tình cảnh của quý vị và Chúa biết bằng cách nào Chúa sẽ sử dụng quý vị một cách hợp lý. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta không phù hợp vào trong chương trình của Đức Chúa Trời bởi vì hiện bây giờ chúng ta không có khả năng, bởi vì hiện bây giờ chúng ta không có nhiều tiền bạc, bởi vì hiện bây giờ chúng ta không có địa vị gì, không có chỗ đứng nào trong xã hội cả. Nhưng Chúa thì biết cách Ngài dùng chúng ta như thế nào. Có câu chuyện của một người Ấn Độ, người này đi gánh nước ở một chỗ xa với một cái đôi thùng nước của mình. Cái đôi vò nước đó một cái thì nó còn nguyên vẹn và một cái thì nó bị nứt đi. Và khi người này gánh nước về đến nhà, cái bình nước nguyên thì nó đầy, nhưng mà cái bình nước mà bị nứt thì nó chỉ còn có một chút xíu. Cái câu chuyện nó hơi mang cái tính chất và thần thoại một chút, đó là cái bình nứt nó nói chuyện với người chủ của nó. Nó nói: ông chủ ơi, tôi xấu hổ quá. Tại sao? Tại vì mỗi khi ông đi gánh tôi, ông chế thì đầy nước, nhưng mà về đến nhà thì tôi chỉ còn có một chút xíu, không có giúp ích được gì cho ông cả. Người chủ Ấn Độ mới nói rằng: vò nước ơi, ngươi có thấy bình thường trên đường mà ta đi từ giếng về nhà đó, cái phía bên ngươi đó là cái phía mà có những hàng hoa nó mọc dọc theo đường, ngươi có thấy không? Vâng, tôi thấy. Ngươi có biết tại sao trên đường có những bông hoa đó không? Không. Bởi vì ta biết ngươi là một cái vò bị nứt, cho nên ta đã gieo những hạt giống trên đường đó, và khi ta gánh nước về thì ta để cho cái dòng nước chảy của ngươi nó tưới trên những bông hoa đó. Nước ở trong bình nguyên thì ta sẽ sử dụng ở tạm nhà, nhưng nước ở trong cái vò nứt của ngươi thì ta sẽ dùng để tưới hoa. Ta biết làm sao để dùng cái vò của mình. Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời là đấng đang dùng mỗi đời sống của chúng ta và trong công việc của Ngài. Ngài biết làm thế nào để dùng mỗi một người trong chúng ta. Có những điều kiện của chúng ta khác nhau, nhưng Đức Chúa Trời biết. Đức Chúa Trời có thể dùng một người đàn bà quá để nuôi một vị tiên tri, thì Đức Chúa Trời có thể sử dụng đời sống tôi, đời sống của quý vị cho một công việc đơn sơ nào đó chúng ta không biết, cho một ai đó chúng ta không biết. Chúng ta chỉ biết rằng tôi và quý vị là tác phẩm của Đức Chúa Trời làm ra ở trong Chúa Giê-xu để chúng ta làm những công việc mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho chúng ta làm. Chúng ta có muốn làm điều đó không? Đừng bao giờ hãnh diện nếu như tôi có thể làm được một điều gì giá trị cho Chúa. Chúng ta hãy hãnh diện vì chúng ta được làm điều gì Chúa đang muốn mình làm trong ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta đang có cái tiếng của Chúa nói với mình. Có ai nghe tiếng ta chưa? Có ai nghe tiếng ta không? Và nếu như chúng ta nghe bài học, có ai nghe tiếng ta đó, Chúa đang nói với chúng ta điều gì, thì ngày hôm nay chúng ta có đáp ứng được với Chúa để Chúa sử dụng cuộc đời của mình không? Ngay cả khi tôi không có gì. Điều thứ ba chúng ta có thể học được từ người phụ nữ này, đó là Chúa có thể dùng tôi dù rằng tôi kém thiếu. Cái mặc cảm của một con người đó là nếu chúng ta không có mà người khác lại muốn mượn hay là muốn sử dụng cái gì đó của mình. Ông Eli nói với bà ở trong câu thứ 13 rằng bà hãy đi để mà đem nước cho tôi đó. Mà còn nói như thế này, trước hết hãy làm một cái bánh nhỏ đem đến cho tôi cái đã, rồi sau đó mới đến cho bà và con trai của bà. Bà nói là tất cả gia tài tôi có chỉ là một ít bột, chỉ là một tí dầu, tôi lượm mấy thanh củi này về chỉ làm được một bữa ăn cuối cùng. Đây là bữa ăn của gia đình, đây là bữa ăn duy nhất còn lại của gia đình tôi. Vậy mà người của Đức Chúa Trời, hãy nói một cách rất là chính, Đức Chúa Trời qua tiên tri Eli nói rằng trước hết đem cái bánh đó cho ta, rồi thì mới đến ngươi và gia đình của ngươi. Nếu tôi và các ông bà anh chị em là người phụ nữ này thì rồi phản ứng của chúng ta là sao? Người Việt Nam chúng ta nói rằng miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu, huống chi đây là cái miếng cuối cùng. Chúng ta sẽ khó để có thể cho đi cái gì mà mình đang còn sót lại đó. Thế nhưng điều quý mà Chúa đang muốn dùng trên đời sống của chúng ta là điều hiện bây giờ chúng ta đang có. Khi Chúa lựa chọn ông Môi-se đó, Chúa hỏi Môi-se rằng Môi-se tay ngươi cầm cái gì? Môi-se nói dạ thưa Chúa không có gì, chỉ là cái cây gậy để chăn chiên. Đức Chúa Trời đã biến cái cây gậy chăn chiên của ông Môi-se đó trở thành cây gậy của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta đọc cái sách Xuất Ê-díp Tô Ký mà ông Môi-se dẫn dân sự của Chúa đi từ Ai Cập trở về đất hứa, hễ nơi nào cây gậy của Đức Chúa Trời mà đưa lên thì nơi đó quyền phép xảy ra. Hay là cây gậy của Đức Chúa Trời đập xuống thì tất lạ của Đức Chúa Trời xảy ra. Đức Chúa Trời sử dụng những gì hiện tại cuộc sống của chúng ta mà Ngài không đòi hỏi chúng ta là Chúa ơi chờ đợi con 5 năm nữa đi, 3 năm nữa đi rồi con trang bị mình một cách đầy đủ hơn cho Chúa. Chúa không cần điều đó. Chúa đang cần những gì chúng ta đang sở hữu. Một người giàu có đến nói với Chúa Giê-xu nói rằng Chúa ơi tôi phải làm gì để được sự sống đời đời. Chúa nói ngươi đọc gì trong luật pháp của Môi-se? Ông nói ừ, Chúa dạy cho là phải hiếu kính, đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng trộm cướp, đừng nói dối. Chúa ơi những điều này tôi giữ nó từ hồi còn nhỏ. Chúa nói phải, ngươi nói đúng, ngươi nói tốt, ngươi đã làm tốt, thiếu có một điều thôi. Bây giờ đi bán cái gia tài chia cho những người nghèo khó rồi theo ta. Kinh Thánh nói rằng người này đi và buồn. Tại sao buồn? Bởi vì gia tài mình nhiều quá. Người này thèm khát một điều là Chúa ơi tôi phải làm gì để được sự sống đời đời. Nghe cái thèm khát thì chúng ta cảm thấy dường như một con người rất là thuộc linh, một con người mơ ước một cái gì đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng thưa quý vị, cái mơ ước về sự sống đời đời của ông ta đó, nó nhỏ hơn cái gia tài của mình. Đổi cái gia tài để lấy nó, không thích đổi. Và tôi nghĩ rằng những gì chúng ta đang có đó, có thể ngày hôm nay chúng ta cũng chưa dám đổi cho với Chúa. Khi Chúa chọn bà Marie và Joseph, Joseph thấy Marie là sao tự nhiên có thai. Joseph là một người có nghĩa, có ân tình, không có muốn làm cho bà xấu hổ cho nên muốn ly dị bà một cách âm thầm. Nhưng rồi Joseph nghe tiếng của Chúa trong một cái cơn báo mộng cho mình nói rằng chớ ngại lấy Mary làm vợ, bởi vì con trẻ ở trong bụng của nàng là con của Đấng Rất Cao. Kinh Thánh nói rằng là ông Joseph tức dậy ngay lập tức đem Mary về làm vợ và không ăn ở cho tới khi Mary sanh con trẻ. Tất cả những gì Đức Chúa Trời đang dùng là những điều chúng ta đang có, những điều chúng ta đang sở hữu, những điều hiện tại của chúng ta. Đức Chúa Trời có nhầm lẫn không? Nếu Ngài sử dụng một người không có những cái điều kiện tốt lành, Đức Chúa Trời có nhầm lẫn không? Khi Ngài sử dụng một người mà những gì họ đang có quá kém thiếu. Người đàn bà này nói rằng tôi chỉ có một chút dầu, chỉ có một chút bột, không đủ cho tôi thì lấy đâu đủ cho người của Đức Chúa Trời. Nhưng Eli nói gì? Bà yên tâm, bột ở trong hũ sẽ không vơi, dầu ở trong vò sẽ không cạn cho đến ngày Chúa ban mưa xuống. Khi Đức Chúa Trời sử dụng một người thì dù người đó có chỗ kém thiếu của mình, Đức Chúa Trời sẽ làm cho người đó trở thành đầy đủ dư dật để cho Chúa có thể sử dụng. Chúa Giêsu dạy cho chúng ta lời cầu nguyện ở trong bài cầu nguyện chung của mình: xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Chúa không có nói với chúng ta là xin cho chúng con đồ ăn đủ năm, xin cho chúng con đồ ăn đủ tháng hay là đủ tuần. Nhưng Chúa chỉ nói rằng xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Chúa không dạy cho chúng ta xin ngày hôm nay đồ ăn cho ngày mai, đồ ăn cho ngày mốt. Vì sao? Bởi vì Chúa biết rằng hễ ngày nào tôi và quý vị có đồ ăn cho 2 ngày, 3 ngày thì chúng ta loại Đức Chúa Trời qua một bên. Cái bản chất con người của chúng ta là vậy. Cho nên Chúa chỉ dạy cho chúng ta là xin cho con đồ ăn của ngày hôm nay thôi. Ngày mai tôi không có thì ngày mai tôi lại chạy đến với Đức Chúa Trời. Vì yêu mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta theo cái cách như vậy, chứ không phải vì ích kỷ. Vì yêu để chúng ta có được Đức Chúa Trời, chứ không phải là chỉ cho chúng ta có được những điều nhỏ nhỏ chúng ta xin. Và bây giờ ở đây, Chúa qua tiên tri Eli nói với người đàn bà nói rằng: bột ở trong hũ sẽ không vơi và dầu ở trong vò sẽ không cạn cho đến ngày Chúa ban mưa xuống đất. Bằng đức tin, người phụ nữ này đã đi về làm một cái bánh đem tới cho Eli trước. Quý vị thử nghĩ rằng khi mà bà về nhà, có phải bột ở trong bình của bà tự nhiên nó đầy tràn lên tới miệng không? Rồi dầu ở trong cái vò của bà tự nhiên nó đầy lên tới miệng không? Không. Cũng cái số bột hồi nãy trước khi bà đi đó thôi à. Y chang cái số bột đó, không có gì thay đổi hết đó. Sau khi bà làm bánh xong đó, bà đem tới cho Eli. Bà biết rằng mình trở về hết. Nhưng khi bà trở về bà dòm lại, ủa, cái bột nó cũng trỗi lại y như là hồi nãy mình đã có. Và dầu tự nhiên nó đầy lại y như cái chỗ hồi nãy nó đã có. Cái việc Đức Chúa Trời làm là mỗi ngày, nếu bà làm cái công việc là làm cái bánh cho Eli trước, thì ngày hôm đó bột nó sẽ dâng lên, dầu nó sẽ dâng lên, và bà có bánh cho bà và con bà trong ngày hôm đó. Như vậy Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu cho người phụ nữ này bằng cái cách là gì? Trước hết con làm công việc của Chúa đi, Đức Chúa Trời sẽ làm công việc của con. Nếu người phụ nữ này không có đức tin để làm công việc đó, bà sẽ có một bữa ăn và một bữa ăn duy nhất rồi thôi, bà sẽ chết y như là bà nói. Nhưng tại vì bà tin vào trong điều của Đức Chúa Trời là Chúa có thể dùng tôi dù tôi kém thiếu, trước hết tôi làm bánh cho người của Đức Chúa Trời, thì Kinh Thánh nói rằng bà và tiên tri và người con của bà đó đã ăn bánh trong nhiều ngày không hết. Công việc của Đức Chúa Trời là gì? Khi Đức Chúa Trời chọn một người, Ngài cần chính con người đó. Những cái gì kém thiếu của chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ bù đắp. Khi chúng ta nghĩ rằng Chúa ơi, con không có đủ của cải để phục vụ Chúa được, Chúa nói ta sẽ cung cấp của cải. Chúa ơi, con không có nhiều thời giờ để lo cho việc Chúa được, Chúa sẽ ban cho thời giờ. Chúa ơi, con không có tài năng để dự phần trong công việc Chúa, Chúa sẽ cho con tài năng. Tất cả những điều đó Chúa có thể cho được, nhưng có một cái Chúa không có cái cách nào để bù bản thân của chúng ta. Chúa không có cách nào khác hết. Phải là chính tôi đem bản thân của tôi đến với Chúa, và tất cả những gì kém thiếu của tôi Chúa sẽ bù đắp lại. Chúng ta không có hiểu được cái phương cách Chúa làm, nhưng Chúa nói rằng ai rao truyền tin lành thì người đó sẽ được nuôi mình bằng tin lành. Cái công việc của Đức Chúa Trời nó là diệu kỳ như vậy. Có một cặp vợ chồng này, họ có một con chó, đặt tên là con chó Blue. Hai vợ chồng thì bận rộn với công việc quá, thấy mình không có thời giờ để chăm sóc cho con chó được, cho nên mới tìm người để cho con chó. Bạn bè nói rằng có một ông bà, ông làm ở cái bưu điện đó, ông thích nuôi chó lắm, nhà thì nghèo. Trước đây họ có một con chó chết rồi, giờ họ thèm chó nhưng mà không biết làm sao để nuôi được. Thế rồi cái cặp vợ chồng này mới hỏi thăm tên và nhà đến để cho con chó. Tên của người đó là Frank, sống ở cái địa chỉ cũng gần đó, cách máy tóc nhà. Nói rằng là ngày mai tôi sẽ tới cho ông bà con chó, chúng tôi bận quá không có nuôi được. Ôi, hai vợ chồng của ông thân mình hồi hộp chờ đợi ngày mai mình có được con chó. Ngày mai hai vợ chồng này lái xe chạy tới cái nhà đó, gõ cửa. không có thấy ai ở trong nhà hết, gõ cửa đứng chờ nói mình rõ ràng mình đã hẹn giờ là sáng nay mình tới gặp, là tại sao ông Phân không có ở nhà. Thì có một người hàng xóm ở trong nhà thò đầu ra hỏi rằng, chứ anh chị hỏi ai? Nè, tôi muốn kiếm Phân, Phân vào bệnh viện rồi.
Ủa,
tôi mới nói chuyện với ông ngày hôm qua đây mà. Nói vâng, Phân đã vào nằm trong bệnh viện rồi mấy hôm nay. Thì người này cũng hơi ngạc nhiên, còn con chó mình đem tới mà bây giờ sắp sửa đi học, sắp lo công việc, bây giờ ông lại xách con chó đi. Người đàn ông hàng xóm đó mới hỏi rằng là anh chị tìm ông Phân để làm gì. Nói tôi có hứa cho ông Phân con chó, nhưng mà bây giờ đem con chó tới thì không có ông Phân ở nhà. Người hàng xóm mới nói rằng thôi được rồi, đưa con chó tôi giữ cho, tôi sẽ chăm sóc con chó và khi nào Phân về tôi sẽ chuyển con chó lại cho Phân. Không có cách nào khác, bởi vì họ phải đi làm việc sau đó, cho nên họ đưa con chó cho người hàng xóm. Sau đó mấy ngày họ gọi lại ông Phân và hỏi rằng là anh đã nhận được con chó chưa. Phân nói tôi chờ hồi chẳng thấy ai đem chó lại hết. Có, tôi có gửi cho người hàng xóm đó mà. Ông Phân nói không, tôi không biết, tôi không có thấy, không có thấy ai nói với tôi về con chó cả. Và mấy ngày sau nữa người này lại trở lại cái nhà mà mình đã gửi con chó và nói rằng tôi có gửi con chó cho ông để ông chuyển qua giùm cho Phân, mà tại sao ông không có chuyển qua cho Phân. Người hàng xóm đó nói rằng là thưa ông, cái ngày mà ông đem con chó đến đó, thì ngày đó ông Phân ổng chết rồi, ổng chết trong bệnh viện đó. Ông Phân có một đứa con gái nhỏ và ông ta không còn vợ nữa, đứa con gái chỉ có người cha duy nhất. Và khi ông Phân chết đi thì trong những ngày đó gia đình đang có cái nỗi buồn, tôi không có tiện để đem con chó tới. Và ngày hôm sau đó thì tôi đã đem con chó nhỏ đến và tôi nói với đứa con gái của Phân, tôi nói rằng ba của con đã mua con chó này để lại cho con, bởi vì ba con biết rằng là ba con sẽ không còn ở với con được nữa, cho nên tôi van xin anh chị xin đừng lấy con chó lại. Hai người này trở về và cảm thấy ngạc nhiên quá, tất cả những cái diễn biến nó xảy ra không như mình suy nghĩ. Và khi họ nhìn lại cái địa chỉ của cái nhà mà mình đem con chó tới đó, thì hóa ra là họ đã nhầm một block, cũng cùng cái con số đó nhưng mà cái đường khác, và cả hai nhà đều có người chủ nhà tên là Frank. Đây là một sự nhầm lẫn, nhưng mà nó thật giá trị. Giá trị cho một đứa bé không còn mẹ và cũng không còn cha, và bây giờ con chó đó trở thành người bạn cho nó. Các Đức Chúa Trời sử dụng đời sống tôi và quý vị đó, chúng ta không hiểu được. Chúng ta không hiểu được tại sao Chúa sai con đến với người này, tại sao Chúa biểu con làm công việc kia. Nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời không nhầm lẫn. Chúng ta nghĩ rằng mình có thể nhầm lẫn, hay chúng ta cho rằng Đức Chúa Trời nhầm lẫn khi Ngài sai mình trong những công việc nào đó mà mình thấy nó tầm thường quá, vô vị quá, không có giá trị, không ai nhìn thấy, không ai biết. Nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời không bao giờ nhầm lẫn để sử dụng đời sống của tôi, mặc dù tôi là một người kém khiếu. Điều thứ tư chúng ta sẽ dẫn với nhau ở đây, đó là Chúa đã cứu tôi dù rằng tôi không hiểu. Chúng ta đã học điều thứ nhất, nói rằng Chúa chọn tôi dù tôi là một người bất xứng. Học điều thứ hai, Chúa đã gọi tôi dù tôi là một người không có gì. Điều thứ ba, Chúa đã dùng tôi dù tôi là một người kém khiếu. Điều thứ tư, Chúa đã cứu tôi dù tôi không hiểu. Khi Chúa nói với người đàn bà này đem cái bánh cho Eli, bà đâu có nghĩ được rằng là bà sẽ còn có lương thực để ăn trong nhiều ngày. Nhưng điều đó thật sự diễn ra. Chúa đã không thất hứa. Cái lời mà tiên tri nhân dân Chúa nói là bột trong hũ sẽ không vơi, dầu trong vò sẽ không cạn, cho đến ngày Chúa ban mưa xuống đó, lời của Đức Chúa Trời Israel phán, và Đức Chúa Trời đã không thất hứa. Tất cả những gì Đức Chúa Trời đã phán hứa với tôi và các bạn chị em, Đức Chúa Trời không thất hứa. Bột ở trong vò và dầu ở trong bình đó mỗi ngày được nhân hóa lên cho người đàn bà sử dụng. Và nếu bà trước hết làm cái bánh cho người của Đức Chúa Trời, thì bà và con bà sẽ có bánh để ăn trong ngày hôm đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công nghĩa của Ngài, thì Ngài sẽ lo cho các ngươi cái chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì. Và đó là lời hứa của Chúa cho chúng ta. Đức tin là điều duy nhất Đức Chúa Trời đòi hỏi. Đức Chúa Trời chỉ đòi hỏi nên người phụ nữ này lòng tin cậy nơi Ngài mà thôi. Bởi vì Chúa biết một điều, con bà có thể không chết vì nạn đói, nhưng con bà sẽ bị chết vì một thứ bệnh tật nào đó trong tương lai. Một tương lai gần, chúng ta không có đọc câu chuyện, nhưng mà từ câu 17 trở đi tiếp theo kể về câu chuyện rằng một ngày nọ đứa trẻ ở trong nhà đó chết. Đó là chuyện người đàn bà không biết, đó là chuyện người đàn bà không mong đợi, nhưng đó là một sự thật xảy ra. Và nếu bà đã không khám phá ra được rằng Đức Chúa Trời là đấng hằng ngày nuôi mình có đồ ăn, bởi vì cái bánh mà mình đã làm cho người của Đức Chúa Trời, Chúa cho mình đồ ăn đó, trong tình huống này bà làm gì? Đang con đi chôn hả? Khóc hả? Đau khổ hả? Người đàn bà này đã đến với người của Đức Chúa Trời. Người của Đức Chúa Trời đã làm gì? Ông kêu cầu với Chúa, lại Chúa. Xin đừng giáng họa cho người phụ nữ này. Người mà Chúa đã sai con đến tá túc ở trong nhà người phụ nữ đó. Chúa ơi, Chúa yêu thương người phụ nữ đó. Chúa không nỡ để làm điều đó. Eli leo lên trên mình của đứa trẻ đó, ba lần kêu cầu với Chúa, lại Đức Chúa Trời của con, xin cho linh hồn của đứa trẻ trở về trong thân xác. Thì thưa quý vị, sự sống được phục hồi. Nếu người đàn bà không kinh nghiệm cái việc Chúa đã cho mình đồ ăn hàng ngày, thì làm sao người đàn bà có thể kinh nghiệm được một điều vĩ đại hơn nữa? Đức Chúa Trời còn ban cho con mình từ chết mà sống lại. Chúng ta không hiểu được, nhưng khi Đức Chúa Trời chọn chúng ta bởi vì Ngài yêu chúng ta và Ngài hoạch định cho chúng ta một cái gì giá trị hơn, lớn hơn mà tôi và các bạn chị em không hiểu được. Ngày hôm nay chúng ta nghĩ rằng chúng ta có một cuộc sống hanh thông, ổn định, chúng ta có thể tạ ơn Chúa. Nhưng thưa quý vị, có nghĩ rằng Đức Chúa Trời tạo cuộc đời của chúng ta vì một mục đích đời đời không? Quý vị có nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang chọn chúng ta để cõi đời đời chúng ta trở thành những công chúa, trở thành những hoàng tử sống với Đức Chúa Trời trong cõi vĩnh hằng đó không? Đó là cái Chúa muốn chúng ta hướng đến. Đó là cái mà Chúa sẽ làm cho chúng ta. Nhưng đức tin thì nó không có dựa vào trong lý luận của mình để nói rằng chúng ta hên hay chúng ta xui. Đức tin thì nó không có dựa vào tình trạng của mình để nói rằng là chúng ta đang khỏe hay chúng ta đang yếu. Đức tin thì nó không dựa vào cảm xúc của mình để nói rằng chúng ta đang được yêu hay chúng ta bị ghét bỏ. Một câu chuyện dạy cho chúng ta về đức tin của một đứa trẻ. Một ngày nào có một vị truyền giáo đi tới vùng Phi Châu đó giảng dạy, thì ông ta nói rằng chúng ta phải biết dâng những điều mình có lên để tạ ơn Đức Chúa Trời, dâng phần 10 của mình lên để tạ ơn Đức Chúa Trời. Buổi sáng ngày hôm sau đó, ông nghe cái ngoài lều của mình có tiếng đập tập 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 tập, ông ra ông mở cửa lều, ông thấy có một thằng bé đứng ở phía trước, tay nó cầm một cần câu, tay nó cầm một con cá. Nó nói thưa mục sư, hôm qua mục sư dạy về gì 1/10, hôm nay con đem 1/10 tới xin dâng lên cho Chúa, xin biếu ông mục sư con cá này. Ông cảm ơn thằng bé. Ông nhìn quanh, ông thấy thằng bé cầm có một cái cần câu và một con cá. Ông nói, cháu nói rằng là cháu dâng 1/10 cho Chúa. Dạ phải, dạ đây là 1/10 của Chúa. Vậy còn 9 con kia đâu? Dạ 9 con kia còn ở dưới sông á, con chưa câu, chút nữa con xuống con câu. Thưa quý vị, đức tin là như vậy. Đức tin là sự biết chắc của những gì mình đang trông mong, phải không? Cho nên trước hết làm việc của Chúa và Chúa sẽ lo cái phần còn lại của mình. Người Mỹ có một cái câu thành ngữ. Câu thành ngữ đó nói rằng without God you cannot, without you God will not. Nếu không có Đức Chúa Trời thì tôi và quý vị không làm được gì cả. Nhưng nếu không có tôi và quý vị, Chúa sẽ không làm gì cả. Quý vị có thấy chỗ đứng của mình không? Nếu Chúa chọn mình, chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm những việc lành, là việc mà Đức Chúa Trời định trước cho chúng ta theo đó mà tiến hành. Nguyện Chúa cho tôi và các bạn cho em đứng đúng vào trong vị trí Chúa muốn sử dụng đời sống.